Chương 685. Thiên kiếp đối với Tôn Ngộ Không. Thà chết còn hơn sống nhục nhã. Hiện tại, hắn thà chọn giải thoát bản thân bằng cái chết, ảo tưởng rằng đó là con đường dẫn đến tự do thực sự. Tuy nhiên, tiểu hầu tử nhận ra suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Nhiệm vụ của hắn là thức tỉnh Tôn Ngộ Không, khiến hắn nhận ra con đường sai trái này. Nếu không, ngay khi được thả tự do, Tôn Ngộ Không sẽ lập tức tự sát. 3 ngày trôi qua mà tiểu hầu tử vẫn bế tắc. Hắn thử mọi cách nhưng không thể nào khiến Tôn Ngộ Không thay đổi suy nghĩ. Bất lực, tiểu hầu tử buộc phải đưa ra quyết định liều lĩnh, giam cầm Tôn Ngộ Không một lần nữa và đưa hắn đến hẻm núi chứa đó Tam Linh Hoa thứ 3. Mặc dù kế hoạch này đầy rủi ro, tiểu hầu tử không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã cõng Tôn Ngộ Không lên lưng và lao vào hẻm núi với hy vọng mong manh. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã dung hợp 2 đóa Tam Linh Hoa đầu tiên, sở hữu sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, nếu tinh thần hắn sụp đổ, việc dung hợp đóa hoa thứ 3 sẽ vô cùng khó khăn. Do đó, tiểu hầu tử quyết định đánh liều, hy vọng kích thích tiềm năng của Tôn Ngộ Không, hoàn thành tiến hóa và sẵn sàng tiếp nhận truyền thừa. Đây là cơ hội duy nhất, tiểu hầu tử không còn Tam Linh Hoa nào khác, và Tôn Ngộ Không đã dung hợp 2 đóa đầu tiên, thành công hay thất bại, tiểu hầu tử không thể lường trước. Điều quan trọng là hắn vẫn còn hy vọng, còn hơn là buông xuôi và chứng kiến Tôn Ngộ Không tự kết liễu bản thân. 2 ngày sau, tiểu hầu tử và Tôn Ngộ Không tiến vào hẻm núi thứ 3. Bước vào nơi đây, họ sẽ không còn quay trở lại. Sau khi Tôn Ngộ Không tiến vào Vấn Lạc chi mộ, bầu không khí trong vũ trụ bỗng trở nên ngột ngạt và kỳ lạ. Không ai biết chuyện gì sắp xảy ra, cũng không có tin đồn nào lan truyền. Nhưng tất cả thế lực mạnh đều bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến tranh tàn khốc. Các thế lực liên minh lôi kéo nhau và những chủng tộc ẩn dật cũng bắt đầu lộ diện. Toàn bộ vũ trụ như đang sôi sục trong im lặng. 80 năm trôi qua như thoi đưa, vũ trụ vẫn chìm trong bầu không khí bí ẩn. Những kẻ có tầm nhìn đều nhận ra rằng một cuộc chiến tranh quyết định sắp sửa bùng nổ. Những kẻ bình thường thì vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình. Trong 80 năm qua, một số sự kiện trọng đại đã xảy ra, nhưng không có gì quá ồn ào. Mọi người dường như đang chờ đợi một cơ hội để tiến vào Vấn Lạc chi mộ và kết thúc tất cả. Sau khi thử thách tuần thiên giới kết thúc, mối quan hệ giữa các thần quốc mới nổi và thần quốc lâu đời trở nên căng thẳng. Sau một loạt đàm phán, hoàn tuyển thế giới, sáng thế thần quốc, phương thốn linh giới, vạn thần điện và thương lan thủy giới đã tuyên bố liên minh, trở thành đồng minh chiến lược, cùng tiến cùng lùi. Vạn yêu quốc vẫn ẩn mình, không có động thái gì. Mâu thuẫn giữa Xích Quân và chấp pháp giả lên đến đỉnh điểm, khi chấp pháp giả âm thầm tấn công Xích Quân trong trận chiến chống kẻ thù ngoài hành tinh. Mặc dù không có ai thiệt mạng, nhưng 2 người Xích Quân bị trọng thương, tức giận, Tử Lăng, thủ lĩnh Xích Quân, đã tuyên chiến với chấp pháp giả. 2 thế lực siêu cường này đã nhiều lần giao tranh bí mật, nhưng kết quả vẫn chưa được biết. Sau khi diệt thế ma quốc bị tiêu diệt bởi liên minh Tử Lăng, Nguyệt Hoàng Tuyền và Tôn Ngộ Không, Nguyệt Hoàng Tuyền gọi Tôn Ngộ Không, Tây Chiếu đã lợi dụng cơ hội để tiến vào di tích truyền thừa và kế thừa ngai vàng của Minh Tôn. 10 năm sau, Tây Chiếu xuất quan với tu vi Thiên Tôn đỉnh phong, ngang hàng với Tử Lăng và trưởng lão Tuần Thiên Giả của chấp pháp giả. Ngay sau khi xuất quan, Tây Chiếu đã tuyên bố tái lập Diệt Thế Ma Quốc và đổi tên thành Minh Thần Diệt Thế Quốc. Hành động này khẳng định rằng Tây Chiếu đã kế thừa Minh Tôn, dù là đệ tử hay truyền nhân. Hành động của Tây Chiếu đã thu hút một nhóm người trung thành, tạo nên Minh Thần Quân lực lượng mạnh nhất của Minh Tôn năm xưa, từng bị đánh tan trong trận chiến kinh thiên thiên động địa. Minh Thần Quân nay âm thầm phát triển và có quy mô lớn hơn tưởng tượng. Hơn 5 vạn binh sĩ gia nhập, biến Tây Chiếu từ một kẻ cô độc thành một thế lực hùng mạnh. Nổi bật trong số đó là những vị chỉ huy cấp cao với thực lực giới chủ đỉnh phong, và một nhân vật đặc biệt Thiên Tôn sơ giai. Nhờ vào họ, Tây Chiếu chỉ trong 10 năm đã xây dựng một thế lực không hề thua kém Diệt Thế Ma Quốc trước đây. Lợi dụng lúc chấp pháp giả bị Xích Quân kiềm chế, Tây Chiếu mở rộng thế lực trắng trợn. Sự kiện tiêu biểu là việc tiêu diệt Hồng Hoang cổ giới, biến Minh Thần Diệt Thế Quốc trở thành một trong 6 đại thần quốc mới nổi. Chấp pháp giả dù phản ứng kịp thời cũng không thể ngăn cản, buộc phải công nhận Minh Thần Diệt Thế Quốc là tân thần quốc. Lúc này, mọi người đều nhận ra chấp pháp giả đang dần mất kiểm soát, không chỉ vì Xích Quân nổi lên, mà còn bởi 2 thế lực bí ẩn khiến họ lo lắng. Quyền lực của họ đối với các thần quốc đang yếu đi chưa từng có. Bức tranh thế lực hiện tại chia thành 6 phe, Liên Minh Thần Quốc, Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc mới nổi, Xích Quân, chấp pháp giả, phe đại nhân bí ẩn và phe cản trở kế hoạch của đại nhân, tất cả đều hướng mắt về Vấn Lạc chi mộ. chấp pháp giả cực kỳ không muốn mở cửa vào lúc này, nhưng áp lực buộc họ phải hành động.